có đây có câu nữa thôi. Còn tôi có còn mấy cái câu kỳ trước này. Nếu mà giải cái này xong rồi là đó là mấy cái câu kỳ trước còn cộng lại. Về đại chúng, về cái câu hỏi đó thì nó không có tương quan gì cái việc mà kinh điển. Nhưng mà cái điều đó thì là đại chúng cũng nên để ý cái là trong khi chùa người ta truyền giới Bồ Tát hay là người ta tụng giới Bồ Tát hay tụng giới tỳ kheo cũng vậy, cái tỳ kheo là có cái tánh mà mình làm là Phật tử tại gia chưa có học cái bậc giới đó đó thì điều thứ nhất là nhà chùa nó đóng cửa nó không cho mình vô. Điều thứ hai là nếu mình lỡ vô bằng kiểu nào đó thì ta có thể là mời mình qua nghỉ đừng có nên vào. Điều đó đúng thôi, không có gì là bởi vì ở ngoài thế gian ta cũng vậy thôi à. Cái hợp nào là hợp của quỹ ban phường thì người nào có trong cái đảng quỹ của phường thì mới được dự. Cái phạm của thành phố, người nào có cái nhiệm vụ trong hội đồng nhân dân thành phố thì mới được dự. Cái phạm tối cao của trung ương cũng như vậy, người nào không có cái nhiệm vụ trong đó không được nghe cái gì của trung ương, của đảng. Thế thì là cái chuyện đời nó như vậy, chuyện đạo cũng như vậy. Mình chưa có nói với Bồ Tát, không được nghe tụng giới Bồ Tát. Không phải là người xuất gia chưa hỏi cái tỳ kheo thì không nên nghe giới tỳ kheo, bởi vì nghe không có lợi ích gì hết. Mà thậm chí là mình nói, mình thấy rồi mình nói, mình thay mắn, phải với tâm đối, nó sinh ra cái nhân ngã bị thử, thậm chí nó sinh ra cái bị mắn, người có tội lỗi mà không có lợi ích gì. Cho nên là ai khỏi giới cỡ nào thì được, họ thì đồng tụng thì nghe, nghe những cái giới của mình họ, ví dụ như là họ thì tam quy ngũ giới thì chỉ được nghe nghe đó thôi. Người nào nói với Bồ Tát thì mới được dự. Nó để là cái chuyện đó nó như thế, nó là đúng cái ở đời cũng vậy mà ở đạo cũng vậy. Cho nên là Phật tử mà lỡ mà có các thầy hoặc lớn hoặc nhỏ mà con mời ra thì điều đó mình phải đừng có phiền não gì hết. Thì tại cái lẽ đạo nó vậy, cũng giống như lẽ đời nói vậy.
Đương nhiên là nó quay rồi nó muốn nó rớt ở phía nào nó rớt mà những đầu thấp không có quyền
định đoạt số phận của mình cần phải rất rõ thứ đông, thứ tây, thứ nam, thứ bắc gì của cái tối. Ví dụ như vậy. Thành ra là ý đó là cái kiếp con người là nó có số phận, nó có định mệnh. Giống như là nó có cái số sai, nó sai, sai rồi nó cứ nó quay, giống như là người ta quay cái số mà bán cà rem đó mà. Cứ quay cái đề này rồi thì cái kim nó muốn ngầm chỗ nào nó ngầm. Nó ngầm đúng cái chỗ nào thì người đó là được trúng, được kẹo, được cà rem. Mà nó ngầm là chỗ khác chặt trong tướng của mình là mình không có muốn. Không có muốn cho nó ngầm chỗ nào được. Mình có quyền. Thành ra là Nguyễn Gia Điều nói cái quay bức ảnh trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi bên. Một số có con người giống như đi ban đêm vậy đó. Mà mờ. Mình không có thể mà chọn một cái đường mà theo ý muốn của mình. Có khi nó lầm, nó lạc. Và ra cái câu mà nhân sinh hãy hiểu lại thì tôi có nghĩa là cũng vậy. Năm nay bắt giảm tổ tây đông khám đất phù sân tổng thị không. Có nghĩa là nhìn hết từ đông tây nam bắc khắp cả hoàng vũ vạn vật nhìn cực kỹ thì tất cả đều là không, giống như kinh Bát Nhã nó là vạn pháp giai không, ngũ uẩn giai không, cái giác phù tâm tổng thì không. Trong cái cõi trường sanh này là thật sự không có cái nào là tồn tại lâu dài cố định chính điểm. Thiên giả không, địa giả không, trời mình gọi là trời đó, mình thấy sinh sinh ở trên đó mình gọi là trời, mình cái chỗ mà mình đang ở đây mình gọi là đất. Vậy là cứ mà theo cái hiểu tượng trình thì là cuối cùng là trời cũng chẳng biết trời ở đâu. Thiên tích tịch quan thiên thương hà tứ tầm gọi là trời, là mình nhìn thấy tinh tinh chứ mình không biết chỗ nào mà tìm. Còn đất này thì là mình sống ở trên cái mặt đất này á mà, nhưng mà nay thì chỗ này mai thì chùi chỗ kia, mốt thì lục lội chỗ nọ, cuối cùng rồi thương hải biến như tam biển, lượng dâu nó biến thành ra bãi biển, mà bãi biển nó biến thành ra lượng dâu. Mà Nguyễn Du nói rằng là trăm năm trong cõi người ta chủ tài chủ mãn khéo là ghét nhau trải qua một cuộc bể dâu những điều không thấy mà đau lớn lòng. Thế thì là do đó mà nhìn bằng con mắt trí tuệ thì trời cũng chẳng biết trời ở đâu là cái gì và ai có thể giữ được cái địa vị của trời. Ai biết được điều đó? Còn đất này thì trải qua một cuộc bể dâu ai cũng thấy, ai cũng nghe và ai cũng biết. Cái thế giới bây giờ là thông tin rất là dễ dàng. Trên đất ở bên Biên Biên, ở Trung Quốc, ở bên Mỹ, ở bên Đài Loan, bảo có rất bao nhiêu người đều biết liền thì điều đó ai cũng biết rồi. Đó chủ được mình gì hết, chẳng ai làm chủ được thiên nhiên gì hết. Coi như cái quy phúc thẳng trên trời. Thành ra cuối cùng rồi trở như những viên mà còn phải than cũng là nhắm mắt vô chân mà thử xem con tạo nó xây dần nơi nào, con tạo nó xây cái đồ mình coi như là mình bất lực trước cái vũ trụ mênh mông này. Cho nên tôi hiểu có nghĩa là vậy, nhưng là nó mịt mà mình không có quyền tự chủ định đoạt gì hết. Và nó nhân cái yếu tại kỳ chúng hay giả không, tử giả không, vợ con hay là chồng con, thì nhân loại thì kìa biểu thú là loài vạn vật mà dẫu vô vi cũng bắt đầu bằng có anh dương thì có vợ chồng, dẫu từ nhân địa cũng dòng phu thế. Nhưng mà kỳ thật ra hay với tử nó có thiệt gì đâu. Cái hồi mà biết nhau thì không có anh như mặt trời đó, không có ánh nắng, không có em như là thế giới này không có mùa xuân. Nghe nó ngon lành, nghe ngon lắm. Đó là ít bữa rồi đó, bất mãn nhau rồi đó, là chặt vừa làm ba phút bỏ bao nhiêu lâu rồi chở đi bỏ chỗ đánh chỗ một chỗ một. Tình nghĩa là vậy đó, không có anh, không có em như mặt trời không có mùa xuân là vậy đó. để cái phong tục Việt Nam còn ở đó, chờ 2-3 năm dàn xếp qua có giải quyết, có giải hoài được hay không? Vậy mà còn đem tiền mà mất như cho thử được cho mau, đặt lên việc cho sớm. Đó là chuyện có thật đó. Cho nên nhìn bằng cái tuổi trẻ, con mắt cái tuổi trẻ, cái nghĩ của tuổi trẻ, cái người thàm, thấy vợ chồng, a thiết ghê đó. Nếu mà người thật nhìn bằng con mắt đạo thì hay giả không, tử giả không. Đó là nói cho Việt Nam mà người ta nghĩ nó phu giả không, tử giả không, tức là chồng cũng không, con cũng không. Đó thì là cái cô đó là với cái ông chồng đó là chặt cái cô vợ mà báo danh đó là ba khúc đó là cái bà đó là bà nhỏ, cái đó là bà lớn. Như thế thì là phu giả không, tử giả không. Ông chồng này là ôm chồng sang chuyện khác. À, người ta tình nghĩa đâu có gì đó, không có bằng chắc gì hết. Do đó mình dân sinh hiểu hiểu tại kỳ tư, người sinh có khỏi tạm tâm năng này, nó mờ mờ mịt mịt mà không ai có quyền định đoán số mặt mình. Thế cho công tử giả thông quyền quyền lỗ lỗ mất tinh thần. Đây là nói về cái chi tốt của người làm ra gì, tạm bỏ nghe nhau sống vậy thôi. Thật sự là cái yêu cầu của nhau, người lợi dụng lẫn nhau, không có gì ghê gớm lắm đâu. Nhìn bằng con mắt trí tuệ là vậy. Vì vậy cho nên khi lên đường mình quen tức là nói đúng chết á, tiền đâu mà có gặp nữa. Cái nghiệp lực của người nào là người đó lấy mấy nhánh chịu mà họ sanh theo cái hành động, cái nói năng, cái nghĩ ngợi thiện hay ác của đời mình. Chứ đâu có vợ chồng mà muốn đi một con đường dù không có chết một lớp mà để cùng vợ chồng là đi chung một đường nào đó để họ sinh vào một quán nào đó cũng không bao giờ được như vậy. Vì vậy mà quân tiền lỗ lỗ mất tiêu rồi, khi chết rồi không bao giờ gặp được. Có thương nhau lắm đi nữa mà có tự tử một lớp cũng không cùng đi một con đường nữa. Nếu cái nghiệp lực của mình, cái điểm ác của mình mà hai người không giống nhau thì không có đi chung được đâu. Có khi người chồng ở trong địa ngục, người vợ ở trong thiên đường, có khi là người vợ ở cõi người mà người chồng bỏ vào ngã quỷ, ví dụ vậy, chứ không có đi chung được. Là bởi vì là dựa theo cái nhân quả điểm ác mà mình làm trên cái lúc mà mình còn sống. Vì vậy mà nó gọi là quỳnh tiền lỗ lỗ bất tương phục. Kim giả không, ngân giả không, vàng bạc châu báu ngọc ngà dầu nhiều bao nhiêu đi nữa, nhiều mà có như là cái chuyện mà ở trong cái cuốn mà tâm sự của Tấn Lương Dông mà nói chuyện mà hồi xưa mà cái vị đó mà tham lam mà tới nổi như là học trò mình định cả cái nón của ông quân đội mà đổi chung mà nó ra hào hào ra ngoài học trò học mà tới Úc là 81-82 mà nó rớt đổ rồi rào lên mà nó đá cứng vậy đó. Nhưng mà rồi cái chuyện chết thì đâu có đem theo được gì đâu, mà cũng không giữ được tội đời nữa chứ đừng nói chuyện chết. Còn sống không giữ thì cũng còn không được kia mà. Còn đó là kim giả không, năng giả không, bởi họ hà tàn tải vũ tư, vàng bạc ngọt ngà châu báu gì. Nếu mà không hiểu câu học đạo mà tạo những cái ác nghiệp, những cái bất nhân, những bất tức mà để cho ra tiền, ra của, ra ngọc, kim cương, ra hậu toàn, ra vàng hả? Nhưng mà đã chết rồi thì là chỉ bằng hai bàn tay không thôi. Đấy, câu đó nó vậy. Chỉ nhân sinh yếu tại thì xuất liền. Con người không có tự chủ. Làm thế nào để hiểu được như thế nào? Thì cũng hiểu như thế nào, học như thế nào? Tức chứ làm thế nào được? Là bất kỳ là bất 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 năng là bất học. Cái nào không biết là mình nói, cái nào mà không hiểu là mình muốn biết thì mình nói. Mong gì đó học bất sĩ hạ hạ đất, cái người mà siêng năng ham học thì bất cứ ai mình cũng hỏi cũng học. Thế thì làm hiểu được như thức học thôi. Rồi cho như thức học vậy cho nó khác với kinh văn nghiêm là như thế nào? Thì cái này là gì như là tôi đã có nói rồi. Nói chung là các cái kinh là nó thuộc về còn như vậy đấy,
không thích học rồi.
Cái đó là một điều luận. Cái chi thức học này là cái môn học để luận về những cái hiện tướng của giả pháp. Một bên là học về tánh, một bên học về tướng. Hay nói cách khác là kinh đó, là học về kinh nguyên tiền hiểu về bản thể của hiện tượng sự vật. Còn về chi thức học đó là học để tìm hiểu, để phân tích về cái hiện tượng. Do đó cho nên là người ta chia ra dễ thấy lắm, ta chia ra tâm thương rồi tâm sở, trong cái tâm sở ta chia ra tâm sở thiện, tâm sở ác, tâm sở không thiện không ác. Đấy, ta chia kỹ vậy là bởi vì học cái hiểu tưởng mà. Và tâm hương là ha, tâm hương là gì? Cái gương nó tức là vua, mà tâm hương nó tức như là cái gương là vua, nó là cái chữ nó dùng để ví dụ. Chẳng hạn như cái mắt của mình là để thấy cảnh vật, thấy sắc, thấy các cái vật sắc ở bên ngoài, rồi biết cái vật sắc ở bên ngoài đó là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, tốt xấu, lớn nhỏ, cao thấp, vân vân. Thế thì là cái mắt, con mắt của mình mà thấy để mà phân biệt cái xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ, cao thấp. Thế thì là cái phần cảm xúc của con mắt mình để phân biệt người bên ngoài, gọi của mình cái con mắt thấy đó, để mà phân biệt đó gọi là nhãn thức trong, thì nó là cái phần chủ động để nó phân biệt cái nốt dặn dặn ở bên ngoài. Đây ví dụ như bình bông này, đây là sắc, là ngoại sắc đó, là sắc trần. Thế thì là mình thấy bình bông này là do nhãn căn, trong cái nhãn căn của bàn tay là nó có cái nhãn thức, cũng giống như là ở bên ngoài con mắt của mình đây là nó có bụng mô, nó có bụng mạc, nó theo kiểu của y học. Nhưng mà cái thấy của mình ở trong đó nó có cái hoàn điểm. Nếu người nào mà bị hư cái hoàn điểm đó là cái người đó con mắt vẫn còn, không thấy. Thế thì là cái con mắt của mình là nhãn căn, tức là cái hình dáng của con mắt là nhãn căn, mà trong đó nó có một cái điểm để thấy, ta gọi nó là hoàn điểm. Chứ không phải là toàn con mắt thấy. Nếu cái hoàn điểm mà hư là con mắt không thấy. Còn thấy tỏ, thấy mờ, thì gọi là thị lực. Còn thấy là rộng, thấy lớn, thấy sai, thì gọi là thị trường. Còn cái mà cái bình tâm này là đối tượng để cho mình thấy này, ta gọi là sắc. Sắc tức là vật chất. Thế thì là cái nhãn căn mà nó có cái hoàn điểm này, để nó sinh ra, nó tiếp thu cái hình bóng của ngoại cảnh để mình nhận thức là đây là bình bông mà màu tím. Thế thì là nhận thức bình bông này màu tím là do cái nhãn thức của mình, mà cái nhãn thức tức là của mình chủ động để phân biệt bình bông này, cho nên nó gọi là nhãn thức tâm vân. Nó thuộc về tâm, còn cái bình bông này nó thuộc về cảnh. Nhãn thức của mình là mình chủ động để phân biệt, cho nên gọi là mình tâm. Còn cái đối tượng phân biệt cái bình tâm này là nó có dùng dòng ngoài và dòng cảnh. Thế đó là cái thấy mà nó phân biệt gọi là nhãn thức tâm vương. Cái vương có nghĩa là chủ động, giống như là trong cái triều đình ông vua là chủ động hết mọi việc, sai sử phân công chấp đặt mọi việc của triều đình. Thế giờ là con người nó có cái con mắt nhờ những đức mà nghe được các cái tiếng tiếng kêu, biết tiếng kêu, tiếng trống biết là tiếng trống, tiếng cây biết là tiếng cây, tiếng nói biết là tiếng nói. Thế thì là cái lỗ tai của mình nên là gọi là nhĩ thức tâm phương. Lỗ mũi này giống như hai ngón tay chỉ xuống về, nó gọi là tỷ căn. Mà cái công dụng mà ngửi biết mùi thơm nó qua hiểu gì thơm cũng qua lại, cũng qua giả lý hương, cũng qua mượt quế, cũng qua chứ phân biệt khác nhau như vậy, cái đó là gọi là tỷ thức, tức là sự nhận thức phân biệt của lỗ mũi. Thì cái sự nhận thức phân biệt mùi hương vậy ta gọi là tỷ thức tâm phương, vì nó là thành chủ thể phân biệt. Còn các cái mùi hương nó là được về hương trần. Cái lưỡi của mình gọi là thiệt thức, gọi là thiệt căn. Mà cái lưỡi của mình mà biết nếm ra là cái vị cay, vị đắng, vị mặn, vị lạ, vị chua, vị chát. Thế thì cái sự phân biệt là của mùi vị là chua chát đắng lạc mặn ngọt, cái đó là gọi là thiệt thức tâm phương. Vì cái đó là phần của mình, mình chủ động để nếm các cái mùi vị kia. Còn thân thức tức là cái thân của mình. Ở ví dụ như là trời này đó, khí hậu của trời này là mình thấy cảm thấy nóng quá, cái xúc chạm cho cái khí hậu mà 35 độ này nóng quá. Cái này là khí hậu của thiên nhiên, ta gọi là cái đối tượng sở xúc. Còn cái thân mình mà tự mình cảm thấy nóng nảy này nè, mà mình biết nóng thì cái đó là gọi là thân thức. Và nếu mà có được gió quạt quạt mát cho mát tới thì mình thấy nó mát á, thì mình biết mát. Còn thân mình thấy mát thì cái biết mát phân biệt là mát là nóng, đó là cái công dụng phân biệt của thân.
Từ đây là đây
nó có một cái sắc tầm trong này thiếu qua trong này cái nhà cái nhãn mất tình dương nó đi tới hai cái nó đụng nhau nó tiếp giáp nhau một chỗ. Từ cái chỗ đó nó mới tiếp thu hình ảnh của cái lực con này, nó mới đưa vào trong nhãn cầu của mình. Lúc bây giờ thì nó tiếp nhận. Thế thì đây thì thứ nhất là phải có tập thở một chút. À, ta thì học thì rất là cần vậy đó. Nhưng mà mới có một cái thở vậy là các chị cũng chưa thấy được cái gì đâu, chưa biết được cái gì đâu. Mà muốn biết được là phải có cái tập thở thứ hai là tác ý. Tác ý có nghĩa là phải để ý bốn nhìn cái bình phong này. Thế nếu mà các chị mà không có dùng cái tâm thở tác ý đó, là có khi đó bị đi ngồi dậy nè, mà có khi đi nghe hai ba tuần mà nếu không có tác ý là không thể thay đổi, không phải hết bình phong đâu. Và chẳng biết đó là phong gì. Nếu không có tác ý, cho nên là muốn thấy được một vật ngoài cái tâm thở, xúc, tâm thứ hai là tác ý. Tác ý là mình lưu ý, lưu ý thì để ý. Nhưng bây giờ các chị mà nếu mà đi ra chợ mà các chị chỉ muốn mua cái là vô cái chất này thôi, tức là các chị đi dần 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 ngoài chợ người ta bán nào là các cái tâm của các bà nè, các cái đồ đẹp tóc của các bà, những cái đồ các móng tay kia bán tay rồi đó. Nhưng mà vì cái chủ ý của mình đi kiếm cái tiền mua ra vô, cho nên là bao nhiêu đó hàng khác mình không hề thấy. Đi ngang qua nó vậy có mắt mình dẫn cái loại ngang hết mà không hề thấy. Là vì sao? Là vì mình không có dẫn dụng cái tâm thở tác ý là. Vì vậy cho nên là muốn thấy được dân về là phải có cái tâm thở thứ ba là tác ý. Và tâm thở thứ hai, cái tâm thở thứ ba là thọ. Thọ tức là phải cảm nhận nè, tiếp thu xong là cảm nhận. À, chứ nếu mà không cảm nhận thì là tiếp thu cái bình bông này cũng giống như cái máy này cũng giống như là cái quạt kia, không có sự cảm nhận. Thì do người nào cũng như người đấy thì không hề biết đó là ông A, ông A, B, C, ông Giáp, ấp và bính và đâm giữa. Mà muốn biết ông ấp, ông Giáp, ông ấp và bính và đâm giữa là phải có cái sự cảm nhận. Đó là họ. Đó là điều kiện thứ ba, tâm thở thứ ba. Mở về á, cái tâm thở thứ tư là tưởng. Tưởng tức là cái hình bóng của cái vật, của cái vật bông này nó phải vào trong cái ký ức của mình. Cũng như là mình muốn nhớ đến người nào đó là cái hình bóng của cái người đó nó phải vào nó trong cái ký ức của mình. Vì vậy cho nên người ta thương nhau, người ta cảm tình nhau, người ta nhớ nhau. Cái tòa từ mà đường đi là thiếu gì gặp người đầy người đó mà có ai nhớ ai chi, là vì tao có tưởng, tao có đặt vấn đề xúc, tao có đặt vấn đề tác ý, tao có đó là cái thọ và tao cũng có tưởng. Mà không có tưởng thì là người ta chạy mình thương đâu mà được, nhưng mà mình không có nhớ mặt người nào. Mình nhớ những là trộm nhớ thầm yêu chấp còn cái là tưởng, tưởng dữ lắm. Thành ra là cái tâm thở thứ tư là tưởng. Tưởng rồi á là còn cái tâm thở thứ năm là tư. Tư là tư duy. Mau tưởng lại những cái hình bóng đó. Phân tích lại những cái hình bóng. Mà mình thương, mình nhớ, mình cảm tình. Thưa là tưởng tưởng và tư duy. Cái bình phong này, thì đây mới biết cái bình phong này là màu gì. Và nó đẹp, nhiều và đẹp ấy. Vì vậy cho nên họ sẽ thấy một bình phong là người ta chia ra là phải có năm cái tâm thở là xúc tác ý thọ tưởng tư. À, học về pháp, pháp pháp như Đức Phật là học vậy đó. Dựa trên cái hiện tượng này mà ta phân tích chi li những cái dữ kiện để rồi mới đem ra cái gọi là thấy. Chứ không có nói đơn giản là thấy sắc thì phi can sắc thì gian thanh bất thị thanh. À, thấy sắc đừng có tương quan gì rất là diễn diệt cái tâm mình cho nó là nó lôi cuốn, lôi cuốn theo một thanh năng tâm là tham lam rồi hoặc là thương rồi nhớ gì đó. Nói cho pháp tánh là ta nói đơn giản vậy, nhưng mà chi thức học là pháp tánh là gì? hai là phải quan sát, ba là phải có cái nhãn căn và con mắt, bốn là cấm tức là phải có cái phật tư, năm là các ý như tôi vừa nói, sáu là phải có cái ý thức nữa. Chứ còn không thấy cái con mắt không á, cái việc có biết gì đâu.
Cái đó là
thân kiến biên kiến mà kiến cái tổ chức cái tổ cũng đều như vậy.
Thank you.
chỉ bảo cái gì cũng quên đi, không có chủ tâm chủ ý. Đó là một tâm sở sống đó, bây giờ tâm sở ác đó là tấn lại. Cái tâm sở thứ hai thôi đó là bất chánh chi, tức là hiểu biết một cách sai lầm chân lý, không đúng chân lý. Đây thế thì là tất cả những cái kêu bằng thập thiện thập tử, nó nằm ở trong cái tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến thân kiến là kiến kiến thủ giới thủ phẩm 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 não tập trang phúc điểm hại kêu vô tạp chú ý điều tử không tạp bất tính giải lão chúng vật thức hiện tới lão chúng đi. Đó là cái loại tâm sở ác, cho nên cái người tạo chi thức là người ta thuộc thách đó là tâm sở hữu, mà cái đó không phải của mình. Mà khi nào mình mua nghe thì nếu mà là tâm của mình chắc thì là nó không phải của mình, vì vậy gọi là tâm sở hữu, nó là tâm sở hữu của tâm. Kinh Lăng Nghiêm gọi nó là cái loại phiền não khắp trần, thấy mình mê thì nó chắc là nó hoành hành ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà nó sinh ra nó là hốc mê sinh ra trong người mình, mà mình có dùng cái phương pháp tư duy định mà mình thức tỉnh thì nó sẽ tan ngay. Thật ra sẽ gọi là giác sân thì mê diệt, mà trí tuệ sân thì phiền não vô minh mới diệt, chứ nó không phải là cái của ta. À, thế thì đó là cái tâm sở là vậy đó. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý phân biệt những cái đó để sân ra những cái đó là gọi là tâm vương. Thế thì tâm vương nảy sân ra 26 món tập, 30 món tập sở ác. Rồi bây giờ cái này tâm sở thiện đây nè. Đây, các chị học tâm sở thiện đây nè nha. Tâm sở thiện có 11 món. Đích là đích tinh. Tất cả những cái biển lớn của Phật Pháp do cái lòng tin mà được vào cái biển đó. Nếu không có đích tinh là không được vào cái biển lớn của Phật Pháp đâu. Thứ ba là tâm là cái việc làm gì đó, nếu mình biết đó là cái việc làm đó nó sai trái, nó tội lỗi, trái với lương tâm, nó trái với luật pháp, nó có tội lỗi, thì dầu là cái việc đó mình làm không ai thấy không ai biết, ở trong tâm tư cái người đó cũng không làm. Thế thì tâm là một tâm sở thiện là vậy. Tâm sở thiện là cái người tâm người nào mà tâm được cái đức tính tạm, tạm đây là tự tạm. Tuy nhiên là sai trái rồi không ai thấy mà cũng không làm. Cái thứ ba là quý. Quý tức là quý tha, tức là khi mà mình đã lỡ làm sai trái rồi mà về người ta phê phán. Người ta phê phán là mình phải chấp nhận cái sai trái đó, để rồi sửa đổi cái sai trái đó trở thành tốt. Cái đức quý, thì quý có nghĩa là biết thẹn với cái lẽ, những cái dư luận của bên ngoài, của quân quốc, của luật pháp, tới mình biết ăn, đang sửa đổi. Cái tâm sở thiện thứ bốn là vô tham, vô sân vô si, tức là ba cái gì? Hai vì tham sân si là tâm sở ác, mà không tham không sân, không sân và không si là ba cái tâm sở thiện. Không tham đây có nghĩa là không tham tài, không chấp tham danh, không tập tham tuệ, cái gì mình cũng không tham. Tất nhiên là cái cuộc sống mình làm để có khỏe, có sống, làm bằng công bằng, bằng lẽ phải, bằng sức lực, bằng tài năng, bằng trí tuệ, mà làm ăn thôi, chứ không có tham cái điều bất chính, gọi là vô tham. Vô tham là cái người mà được vô tham đó là không thực hiện đó. Cái này tập mới được, không tập thì thường thường là tất cả chúng ta rất dễ bị chiếu phải khi mắt thấy cái, khi nó tai nghe cái điều không bằng lòng, nó rất là dễ bị sắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cái cách như vậy là hiểu. Lại có nói là tại vì giữ quá trời đó, trong pháp giữ quá trời đó, làm nhiều việc tổn thương đau khổ người khác, rồi tới lần sau đây mình đi lại có nói vậy rồi là thế nào? Chưa chứ. À, rồi mới là nghĩa là làm đồ trang, làm đồ giả, túc nó bị rồi, phá hoại bị rồi, người ta cài đồ đó là không có chất lượng gì hết, rồi lấy cái đẹp đó rồi đem đi cho đầu này cho đầu kia giúp đầu nợ. Như vậy coi là thế nào? Không đúng. Cho nên kia mà định nghĩa tiếp theo là cái việc làm của mình lợi mình lợi người lợi cho tất cả thì mới gọi là thiện. Cho mình làm hại người ta quá chừng có đổi rồi, chỉ có đi chùa thôi, chỉ có cúng cho ai đó, chỉ có giúp người nào đó mà cái hại mình đưa ra cả một cái thị trường toàn là hút dẫn hút giả hút thì chết mà không lành bệnh, thì đem cho mấy ông già bà già trong cái dưỡng lão có thì mình già đã trăm ngàn năm trăm ngàn thì là gọi là thiện luôn. Cho nên là học chứ thích học, có định nghĩa thiện cái gì? Thiện là việc làm đó lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh. Còn những tâm thái ác, ác là sao? Ác là việc làm đó khi mà làm ra thì hại cho mình, cho bản thân mình, hại cho người khác, hại cho bỏ con, cho cha mẹ, cho xã hội, rất lớn. Chẳng hạn như cái trường hợp giết người ta một cách hết sức hoang uổng, vì nó gọi là ác. À, thì mình nghĩ ác, thì ác là ổn nhỉ? Đó, thì cái thằng mình nghĩ kỹ vậy đó. Đây là tiếng kế chấp bao nhiêu cái đốc hồ, rồi keo, rồi tay, rồi kéo, rồi các cái dụng cụ để làm ra nó. Thế thì ta gọi là cái quan này là ta nhìn cái bản chất của nó là nương tựa cho các duyên đưa ra với nhau hòa hợp lại thành thành ra nó. Mà đã học cho mọi người biết rằng duyên tinh thì như quyến và như quyến tức không. À, những cái pháp nào mà do nhân duyên
ngoài cái quan này nếu không có tâm. Đó là cái phương pháp của cái người tu ông Di Đức Phật là tu vậy đó. Cái tất cả những cái danh ngôn này gọi là biến kế chấp, tức là chấp ba la tầm bậy, không có đúng sự thật, không có lý gì hết. Do đó mà khi mà cái người mà học Di Đức Phật rồi đó, các vị muốn nói gì đó, nói cái gì người ta cũng nghe, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết.
Mà rầy mạnh là nó uống thuốc rầy. Thế thì có con như vậy Vì vậy cho nên muốn đánh giá cái vấn đề quả ai trước là do cái sự nhìn qua cái thân tâm của mình. Hưởng họ ở trên cõi đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì lễ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì lời đó dù một mình hay là dù nhiều con cũng gọi là người được phước, hưởng phước. Và ví dụ như người con mà nó gây tai họa thì phước không, như người nói. Hoặc là mình không có con nhưng mà cuộc đời của mình là xe re cách rách hàng ngày đau khổ và kéo kiếp và bốn chính. Càng gặp đau khổ thì không con cũng không gọi là phước được. Cho nên quả phước không phải là dựa trên con hay là không con. Thì câu này là đại để là nó dễ như vậy đó. Mà quả phước là dựa trên cái bằng hành tàn hư thật. Tử gia tiên là quả phước nhân do cánh linh phì. Thiện ác báo đầu, trung hữu báo, chỉ thân lai tạo diễn lai kỳ. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật. Nó quả là nó phước, đừng cần hỏi ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui hạnh phúc giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác gây tấn nghiệt ngã khổ đau cho mình. Thế thì lựa vào cái quả mà nó trả lại, mà biết rằng là cuộc sống của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con nào hết cũng có thể là người có phước. Đại để là nó như thế, là nó coi cho cái quả của mình hưởng như này. Dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim thân là các giả thị. Muốn biết cái nhân cái đời trước của mình tầm thế nào, có cái quả mình hưởng ở đời này. Nếu cái quả mình hưởng đời này mà nó an lạc, thân tâm an lạc, chứ không là phúc, đó là mình biết cái nhân của mình đời trước mà mình tốt thì mình có phước rồi đó. Rồi muốn biết cái quả đời sau, thì hiện giờ mình coi cái nhân của mình là đang gieo cho mình, cho người như này, nó có an lạc, còn phúc hay không, để rồi đó biết cái quả, cái phúc hay là cái không phước ở đời sau, là dựa vào cái việc làm của mình. Chứ không dựa vào con nhiều hay là con ít hay là không con hay có con. Có con mà có con nên người thì cũng là một cái thứ phước. Nhưng mà dầu sao đi nữa cũng phước này ta gọi là phước hữu lậu đây nha. Cái phước hữu lậu nghĩa là cái phước này nó còn ở trong cái dòng tam giới luân hồi sinh tử ưu vi của não đó, chứ nó không có được trọn vẹn đâu. Còn cái phước mà cái phước vô lậu thì khác nữa. Ở đây là câu hỏi này là chỉ ở trong cái phạm vi phước hữu lậu mà thôi. Câu hỏi thứ ba là cúng sao đổi thế đi hành hương cho thật nhiều chùa biên tên cầu an cầu siêu lập tàng bát đổ quy đông quy tây, làm như vậy có đúng như chân lý hay là vượt ra ngoài chân lý? Cái này nếu mà các vị mà đã từng nghe được một ít lần giảng giải rồi thì việc này các vị lẽ ra không có hỏi. Hỏi như vậy là quá sơ sơ. Nhưng mà tôi đã hứa rằng là hỏi là nói, cho nên bây giờ phải nói thôi. Cái cúng sao, cái đổi số, nó phải của đạo Phật. Đạo Phật cái gì? Quả phước nhân do tính nhân quỳ và thiện ác báo đầu trung hữu báo. Mình làm những điều quả khổ đau cho người khác thì sẽ có cái quả khổ đau nó sẽ trả lại với mình. Mình tạo những cái nhân an lành, an vui hạnh phúc cho mình, cho người khác thì sẽ có cái quả báo an vui hạnh phúc nó đáp lại với mình. Thế gọi là nhà nho mà ta còn nói là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm khởi thiện thiện tri dị nhi như kiết thần dĩ tùy chi, hoặc tâm khởi ác ác tri dị nhi như hung thần dĩ tùy chi.
Vậy nha, ta còn nhận định cái cỡ đó nè. À, mình làm lành, một kẻ nó làm ác, cái quả báo nó trả lại cho mình giống như cái bóng mà nó theo cái hình vậy. Để cái hình mà nó trông về là cái bóng nhất định là nó quẹo thôi. Mà cái hình, thân hình mà nó ngay về thì cái bóng nó chiếu là cái bóng nó thẳng rồi. Cho nên là mình làm thiện nó làm ác, rồi lành nó làm dữ, làm tội hay làm phước đó là cái hậu quả thiện ác quả phước đó nó trả lại, nó đến cho mình. Y như là cái của mình làm ra, cái đằng với ảnh tùy hình. Thậm chí đằng nhà nho mà ta còn nói là cái người mà khởi cái niệm lành đó, thì cái việc lành dầu chưa làm mà thiện thần đã ủng hộ rồi đó. Bây giờ thí nghiệm là bản thân các vị á, khởi vừa khởi niệm lành, gọi mình gọi người gọi tất cả, các vị sẽ thấy một cái nguồn an vui nhẹ nhàng trong tâm hồn của các vị. Đó là thiện thần đấy. Tôi chưa nói trong thần đó mặt xanh hay là đỏ hay là vàng trắng gì cả. Mà các vị khởi một cái niệm mà làm lành, làm lễ cho nhân quần, cho xã hội, cho những người bệnh hoạn, những nghèo nghèo có ý đau tật nguyền gì đó, mà các vị khởi niệm lành mà phát tâm giúp, là tâm hồn của các vị là ăn ngon mà ngủ khỏe mà thấy nó thơ thớt, nó nhẹ nhàng ghê gớm. Đó là thiện thần đã theo đó vô cái nhân lành đó mình chưa làm. Còn mình khởi một cái tâm mà lừa đảo nè, giúp quýt nè, ăn gian nè, ăn cắp nè, hại người rồi lợi mình nè, thì ngay cái nơi đó là các vị ác thần đã theo rồi đó. Nghĩa là các vị sẽ bắt đầu dày dò, sẽ bị rây rứt nội tâm, sẽ bị khổ sở và sợ sệt lo âu, mà thậm chí có thể là ăn không ngon, ngủ không được nữa cơ. Đó là tôi biểu cho những cái ác thần nó đã dày dò tâm trí của mình đó. Vì vậy cho nên là đạo Phật là không có cái chủ trương, có cái vụ mà cúng làm cái quả tội lỗi rồi là đầu năm mà cúng sao, mà tôi nói thật là cúng sao là cúng dởm hơn tất cả những cái khác. Cúng sao gì mà cái ông sao mà bộ mạng cho ta từ đầu năm tới cuối năm mà chỉ có cái dừa à, chỉ có cái dừa với mấy dĩa đậu phộng, mà cái dừa đem phúc mà không có chặt ra cũng có đem cái dao đó. Thế thì cái ông sao mà dẫm cái dừa hay sao? Lúc là mua nãy chúa về, nãy chúa cho lẽ ra tôi phải để 4 ngày nữa tôi mới ăn, mà đem để bên bàn nó ăn vậy là tôi luộc chết. Ông sao mà ăn vậy là đau bụng nó luộc chết rồi. Hoặc là mua dấu đem về kẻ có 3 miếng về cái người để ở trong nhà ăn 2/3 đem 2-3 miếng để gọi là cúng sao. Thế thì cái ông sao mà thật nhân tài, cứu nhân tài mà thật nhân tài có cái chí vậy mà lãnh cái hậu quả như đó cả năm là nghĩa sao? Cho nên cái việc cúng sao nó có đạo Phật là không có, sự thật là không có. Trong đạo Phật không có cái vụ hối lộ, không có cái vụ thật nhân tài nó cứu nhân tài bằng cái kiểu mà lỗ lãi như thế. Còn cái chuyện mà làm chớ hay là môn bài đều là không đúng. Cái chuyện chớ là nó phát xuất từ cái chế độ phong kiến. Ngày nay chế độ mà phong kiến đã tàn rồi thì là nó còn cái chuyện chớ nữa. Mà bây giờ lên mình đổi chớ để mà trình lên, để mà kêu quan, để mà kêu quan, để mà tính nguyện. Bây giờ cái chế độ phong kiến không còn thì cái chuyện mà đổi số không cần thiết. Giả lại nữa là như tôi đã nói hồi nãy đó, một vật tâm khởi của ác, ác phi dị nhiên như hung thần dĩ tùy chi, mà sở dĩ nhân tâm khởi của thiện, thiện phi dị nhiên như kiếp thần dĩ tùy chi. Người ta khởi chỉ móc khởi niệm lành thôi, chỉ là nó chưa làm mà kiếp thần như thiện thần ta đã biết rồi, ta đã theo rồi, mình đã được qua khoái an lạc rồi, thì đâu có cần gì mà phải sớm để mà trâu